là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 10, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Các đơn vị trong hệ sinh thái New Tecon Group hỗ trợ 2 tỷ đồng để trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa xây phòng học mới. Tiếp đó là ghi nhận về nghề truyền thống đan giỏ tôm của người dân huyện Bình. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 10 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Tin của phóng viên Thủy Trang, Nguyễn Hà.
9 tháng năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, triển khai kịp thời công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Qua công tác thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 550 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần 2,14 tỷ đồng, ban hành 240 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng, bằng hình thức khác gần 2,4 tỷ đồng, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, chuyển hồ sơ một vụ việc cho cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tỉnh đã khởi tố 11 vụ với 22 bị can về các tội tham nhũng kinh tế tiêu cực. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố một vụ với 44 bị can về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử hình sự sơ thẩm 3 vụ với 48 bị can. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận những vấn đề trọng tâm để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Tạ Văn Long đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo, sự nỗ lực khẩn trương của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị 3 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, tại các phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, các phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ công khai thông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt, tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm, biểu hiện tham nhũng tiêu cực, nhất là trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng. Các cơ quan khối nội chính cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phát hiện, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực. Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực theo quy định, triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Sáng ngày 29 tháng 10, các đơn vị trong hệ sinh thái New Tecon Group đã tổ chức đoàn công tác đến động viên chia sẻ với tỉnh Yên Bái về những ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và trao kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng cho trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái và công tác khắc phục thiệt hại đến thời điểm hiện tại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời mà các đơn vị trong hệ sinh thái Newtech Con Group đã dành cho tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở, làm nhà mới và di rời đến nơi ở an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn thiệt hại mà chính quyền và người dân tỉnh Yên Bái phải gánh chịu do ảnh hưởng của cơn bão số 3, phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội, các đơn vị trong hệ sinh thái Newtech Con Group đã chung tay đóng góp số tiền 2 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Số tiền này được quyên góp từ một ngày lương của gần 3.000 cán bộ nhân viên trong tập đoàn. Khoản hỗ trợ này được dành riêng cho lĩnh vực giáo dục với mong muốn giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Trong đó sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng thêm các phòng học mới cho trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp nhận, đại diện 5 công ty thành viên trong hệ sinh thái Newtech Con Group đã trao kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng cho trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Sự hỗ trợ này sẽ giúp các em học sinh có một môi trường học tập an toàn và khang trang hơn, góp phần mang lại những thay đổi tích cực và giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử vào đầu tháng 9 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã bị ngập sâu trong nước, gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là đường giao thông. Nhằm chia sẻ với Yên Bái về những khó khăn, sáng ngày 9 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận sử dụng vật liệu carbon Apcofan do Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam hỗ trợ. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam đã chia sẻ những mất mát đau thương do cơn bão số 3 gây ra đối với tỉnh Yên Bái, nhất là những thiệt hại nặng nề về hệ thống cơ sở tầng giao thông trên địa bàn. Với nhiệm vụ đưa các sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đường bộ và thảm mặt đường vào ứng dụng tại Việt Nam, thời gian qua, Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam đã đóng góp vào việc xây dựng những tuyến đường ưu việt về độ bền an toàn. Sản phẩm carbon core Apfan là một trong những vật liệu thảm mặt đường tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay với nhiều ưu việt. Trao tặng 30 tấn vật liệu carbon core Apfan trị giá trên 100 triệu đồng cho ngành giao thông vận tải Yên Bái, lãnh đạo Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam mong muốn giúp ngành sớm khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra. Ngay sau buổi lễ tiếp nhận, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã bàn giao vật liệu cho Công ty Cổ phần Phát triển và Xây dựng 909 triển khai thi công tại tuyến đường Yên Bái Khe Sang, đoạn km 7+800 thuộc địa phận xã Thủy Lộc, thành phố Yên Bái. Tại đây, Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam cũng đã trao tặng 10 xuất quà cho 10 công nhân của Công ty Cổ phần Phát triển và Xây dựng 909 đã bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 với trị giá 10 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ học bổng Vữ A Dính thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập năm 1999. 25 năm qua, hành trình yêu thương và trách nhiệm của quỹ đã dành nhiều sự yêu thương, quan tâm đặc biệt cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái. Qua đó giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp bước tới trường. Trường Tiểu học Kim Đồng là một trong những trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi khi toàn bộ trường bị ngập sâu trong nước. Nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng nặng. Thế nhưng chỉ sau một tuần, nhà trường đã khắc phục xong để đón các em học sinh quay trở lại học. Nỗ lực này có một phần đóng góp không nhỏ của Quỹ học bổng Vữ A Dính khi kịp thời hỗ trợ nhà trường. Quỹ đã kết nối tới các tổ chức cá nhân kịp thời quyên góp ủng hộ trường Tiểu học Kim Đồng gần 260 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên, 7 bộ máy tính, 13 TV cùng nhiều sách vở với tổng trị giá gần 460 triệu đồng. Năm học này, quỹ cũng đã dành 10 suất học bổng cho học sinh nhà trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời từ quỹ đã giúp thầy và trò trường Tiểu học Kim Đồng. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Với những cái sự hỗ trợ quý báu này, thì thầy và trò nhà trường đã có được một nguồn lực và có thể góp phần tổ chức giảng dạy học tập ngay sau bão lũ. Có thể nói là cho đến thời điểm này thì sau khi mà nhận xong những cái phần hỗ trợ đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai sử dụng đưa ngay vào phục vụ cho quá trình giảng dạy học tập cũng như là cái hoạt động của các thầy cô giáo và nhà trường. Thì những phần quà này đã góp phần tích cực duy trì hoạt động và giúp cho nhà thầy và trò nhà trường đảm bảo cái nhiệm vụ của năm học 2024-2025.
Trên hành trình hướng về cùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và hải đảo, các hoạt động của Quỹ học bổng Vữ A Dính ngày càng được phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. Đồng hành với học sinh Yên Bái trong nhiều năm qua, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ cho hàng chục em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp em hoàn thành chương trình học phổ thông và đại học qua các dự án Ươm mầm, Tương lai, Chắp cánh ước mơ. Mở đường đến tương lai,
Quỹ học bổng Vữa A Dính cũng trao thưởng cho các nhà trường làm tốt công tác khuyến học và cấp học bổng ổn định hàng năm cho học sinh dân tộc thiểu số trong tỉnh với mức trung bình là 50 triệu đồng mỗi năm. Riêng năm 2024 là trên 200 triệu đồng. Em Vàng A Tháng, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Lần đầu em nhận được quỹ học bổng này thì em cảm thấy rất vui và cảm thấy mình cần phải phấn đấu hơn nữa và phải cố gắng học tập để xứng đáng với sự tin yêu của tất cả mọi người.
Trong những năm qua, để nguồn quỹ học bổng Vữa A Dính phát huy hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong học tập, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái luôn đóng góp vai trò là cầu nối để kết nối, tiếp nhận và chuyển giao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong đợt bão Yagi vừa qua, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với quỹ học bổng Vữa A Dính vận động nhiều nhà hảo tâm ủng hộ sách vở cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 5 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, tivi và nhiều đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái nói.
Có thể nói với những cái đóng góp to lớn của các quỹ học bổng cho tỉnh Yên Bái thì quỹ học bổng Vữa A Dính đã thể hiện một cái tổ chức quỹ ổn định với 1/4 thế kỷ hoạt động của mình đã dành những cái suất học bổng, những phần quà, những cái suất đầu tư hết sức kịp thời, hiệu quả đã góp phần để cho các em vượt qua được cái khó khăn ban đầu để tiếp tục có niềm tin học được tốt, học được ra trường và sau này trở thành công dân có ích cho xã hội.
Quỹ học bổng Vữa A Dính đã thực sự trở thành cầu nối truyền tải những thông điệp yêu thương của các tổ chức cá nhân tới những em nhỏ, đặc biệt là em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Từ đó tiếp thêm động lực giúp các em theo đuổi được ước mơ trong học tập và trở thành những người có trí thức, trình độ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Hòa Hà, thành phố Yên Bái chú trọng thực hiện là nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực nâng cao vị thế, tạo dựng niềm tin của nhân dân. Vì vậy, những ngày qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ người dân doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Cả gia tài của gia đình bà Lê Thị Lợi, phường Hòa, thành phố Yên Bái sau cơn lũ giờ chỉ còn lại đống phế liệu. Tiếc của, bà Lợi vẫn cố dọn dẹp, lau chùi hàng quán, mong nhặt nhạnh được chút ít hàng còn lại để bán rẻ, gỡ chút vốn liếng. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Lợi, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã thực hiện giảm lãi suất cho vay 0,5% năm và cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản vay 400 triệu đồng của gia đình bà. Đây là nguồn hỗ trợ rất kịp thời để gia đình bà Lợi yên tâm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Lợi, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết. Những ngày này hoạt động kinh doanh của gia đình chị Trần Thị Tư, phố Hồng Yên, phường Hòa, thành phố Yên Bái cũng đã tạm ổn định. Tuy nhiên các hộ kinh doanh như gia đình chị Tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hàng hóa bị hỏng hoặc lũ cuốn trôi, thiếu vốn để khôi phục lại hoạt động kinh doanh. Việc hạ lãi suất cho vay của Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà với khoản vay 200 triệu đồng của gia đình chị Tư trong thời điểm khó khăn này đã giúp gia đình chị Tư bớt lo lắng để tập trung khôi phục lại cửa hàng. Chị Trần Thị Tư, phố Hồng Yên, phường Hòa, thành phố Yên Bái tâm sự. Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà hoạt động trên phạm vi 3 phường xã là Hồng Hà, Hợp Minh và xã Âu Lâu. Qua thống kê trên địa bàn phường Hòa có 230 khách hàng thành viên vay vốn dư nợ đang vay tại quỹ là 52 tỷ đồng bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề sau lũ. Trên địa bàn phường Hợp Minh có 34 khách hàng vay vốn dư nợ đang vay tại quỹ chịu ảnh hưởng là 7 tỷ đồng. Trên địa bàn xã Âu Lâu có 16 khách hàng vay vốn dư nợ đang vay tại quỹ chịu ảnh hưởng là 5 tỷ đồng. Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã triển khai chính sách hỗ trợ bằng cách hạ lãi suất 0,5% năm đối với tất cả các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng theo danh sách đã được thống kê tại các địa bàn phường Hồng Hà, phường Hợp Minh và xã Âu Lâu. Tổng số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 70 triệu đồng, được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mục tiêu là giúp các thành viên sớm khôi phục hoạt động kinh tế vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà, thành phố Yên Bái trao đổi. Với sự động viên hỗ trợ kịp thời trong việc hạ lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng bị thiệt hại trong đợt bão vừa qua, đồng thời tiếp tục xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh theo các quy định hiện hành. Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã và đang nỗ lực góp phần cùng thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế xã hội sau thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những loại hình du lịch vốn là thế mạnh của Yên Bái như du lịch khám phá, trải nghiệm, văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề cũng trở thành một hướng đi triển vọng để thu hút du khách. Thực tế cũng cho thấy khi các địa phương biết khéo léo kết hợp và phát triển thì du lịch làng nghề sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp đánh thức các tiềm năng nội tại. mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thùy Trang đến thăm xã Phúc An của huyện Yên Bình để tìm hiểu về làng nghề truyền thống nơi đây.
Đan dọ tôm là nghề truyền thống của người dân xã Phúc An, huyện Yên Bình. Đây cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dao quần trắng ở nơi đây. Và hôm nay, quý vị hãy cùng với Thùy Trang tìm hiểu về làng nghề truyền thống này. Chị ơi, để đan một cái dọ tôm như này có mất nhiều thời gian không và có khó không ạ?
Để mà tính một ngày ấy, thì từ các công đoạn chúng ta làm từ trẻ nan, trẻ nứa đến chúng ta đan hom thì một người đan giỏi nhất thì sẽ được tầm 20 cái dọ trong vòng một ngày ạ.
Những cái dọ như thế này thì sẽ được sử dụng trong những việc gì?
Ngoài cái công dụng mà chúng em dùng làm nghề đánh bắt tôm cá ở trên hồ thì khách du lịch đến với chúng em thường thường là hay mua những cái dọ này về để làm những cái đồ trang trí quanh nhà. Ví dụ chúng ta có thể là cho những cái bóng đèn vào trong này và tạo nên những cái đèn lồng treo quanh nhà như thế này. Nó rất là đẹp, có rất là nhiều đoàn khách người ta đến và người ta muốn trải nghiệm và khám phá cái làng nghề chúng em. Và chúng em cũng đã được dẫn nhiều đoàn đi tham quan quanh làng của chúng em và dạy khách du lịch.
Nghề đan giỏ tôm có ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Trải qua thăng trầm của thời gian, người dân thôn Đồng Tâm vẫn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống này. Đây là nghề nuôi sống nhiều hộ dân trong thôn, góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Toàn xã Phúc An có 80% số hộ làm nghề đan giỏ tôm, tuy nhiên nơi khởi nguồn và có số hộ đan giỏ tôm nhiều nhất là thôn Đồng Tâm. Năm 2017, thôn Đồng Tâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy công nhận làm nghề, mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm giỏ tôm của Phúc An. Ngày nay, sản phẩm giỏ tôm không chỉ trở thành hàng hóa có thương hiệu của xã Phúc An, mà đây còn là sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của huyện Yên Bình, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục là hỗ trợ và giúp đỡ bà con trong làng để duy trì cái làng nghề để tạo ra một cái điểm riêng của Phúc An đối với du khách. Còn đối với các cái nét văn hóa truyền thống thì chúng tôi đang tiếp tục là xây dựng các cái đội văn nghệ truyền thống của các dân tộc như là dân tộc Dao, Cao Lan để từ đó để là những hạt nhân để tiếp tục là phát huy và duy trì những cái nét văn hóa như phát triển cái nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở trên địa bàn xã.
Nghề đan giỏ tôm có thể làm quanh năm nhưng rộ nhất vào mùa nước lên khoảng từ 6 tới tháng 12 âm lịch hàng năm. Đây là lúc đánh được nhiều tôm nhất. Vào mùa này, đến thôn Đồng Tâm, nhà nhà đan giỏ, người dân tranh thủ mọi lúc mọi nơi để có thể đan giỏ tôm.
Chị có thể hướng dẫn em cách đan cái giỏ này không ạ?
Dạ vâng, được ạ. Chị phải đặt cái giỏ nào lên cái đầu gối của mình, xong rồi tay chị cầm cái tay như này nhé. Xong chị cái cách như này, cách một cái xuống, nó giống như mình đan cái đong mốt ấy. Đấy, đúng rồi. Nó sẽ bị chui ra, nên là chúng ta khéo léo ở chỗ đấy.
Khi tham gia đan giỏ cùng với người dân thì tôi cảm nhận thấy là việc đan giỏ cũng không hề đơn giản chút nào, cũng đòi hỏi cái sự khéo léo tỉ mỉ thì mới có thể làm ra được một chiếc giỏ xinh xắn như thế này.
Hiện tại cả 5 thôn của xã Phúc An làm nghề đan giỏ tôm, trung bình mỗi năm các hộ dân sản xuất được từ 40 đến 50 nghìn chiếc, giá bán bình quân từ 4 tới 4,5 nghìn đồng mỗi giỏ, doanh thu đạt 2 tỷ đồng mỗi năm. Những năm gần đây, chính quyền xã đã vận động bà con phát triển du lịch từ làng nghề truyền thống, đồng thời huyện Bình cũng đã có những chính sách cởi mở, thu hút mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, nhìn từ xã Phúc An, huyện Bình, có thể thấy khi người dân thu được lợi ích từ hoạt động du lịch, dịch vụ thì bản thân họ sẽ tự giác tham gia một cách hiệu quả. Mặt khác, chính quyền địa phương tích cực vào cuộc, ủng hộ cũng là đòn bẩy để nghề truyền thống được phát triển và nâng tầm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba cam kết sẽ cải tổ mạnh mẽ Đảng Dân Chủ Tự Do LDP sau khi liên minh cầm quyền mất thế đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do đồng thời là Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nhấn mạnh Đảng cầm quyền phải tái sinh, đồng thời nghiêm túc xem xét kết quả cuộc bầu cử khó khăn này trong bối cảnh vụ bê bối quỹ chính trị của LDP làm xói mòn niềm tin của công chúng. Ông Ishiba cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục lãnh đạo chính phủ bất chấp kết quả bầu cử không có lợi. Kết quả bầu cử Hạ viện được công bố cho thấy liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm LDP và Đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước.
Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware trong bối cảnh hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump đang chạy đua với thời gian để tranh thủ giành được sự ủng hộ của cử tri. Sau khi xếp hàng khoảng 30 phút, giống như các cử tri khác, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu kín. Ông Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau cuộc tranh luận được đánh giá là lép vế hơn so với ông Trump. Đương kim Tổng thống Mỹ nói rằng ông muốn truyền ngọn đuốc cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Sau khi dừng chiến dịch tranh cử, ông Biden đã tích cực ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Ông nỗ lực thuyết phục cử tri bằng rằng bà Harris sẽ mang đến sự thay đổi cho nước Mỹ. Các phóng viên đã hỏi Tổng thống Biden rằng liệu đây có phải khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn với ông khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà ông từng hy vọng sẽ giành chiến thắng hay không. Ông Biden cho biết cảm giác của ông bây giờ là rất ngọt ngào. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine Angwa hoạt động trên lãnh thổ Israel, mặc dù vấp phải sự phản đối của Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Với 92 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Quốc hội Israel thông qua hai luật cấm Angwa, cơ quan hỗ trợ nhân đạo Palestine của Liên Hợp Quốc hoạt động ở nước này và Đông Jerusalem. Một trong hai luật được thông qua cấm mọi hoạt động và dịch vụ của Angwa trên lãnh thổ Israel và dự kiến có hiệu lực sau 3 tháng. Luật thứ hai xác định Angwa là một tổ chức khủng bố, cắt đứt mọi mối quan hệ giữa nhân viên chính phủ và Angwa, đồng thời tước bỏ quyền miễn trừ pháp lý của nhân viên tổ chức này. Kết hợp lại, các luật mới có khả năng cấm Angwa hoạt động ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Israel cáo buộc nhiều thành viên của Angwa là người của Hamas hoặc các nhóm vũ trang phi nhà nước khác và họ có liên quan tới vụ tấn công thảm khốc mà Hamas đã thực hiện ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phản ứng trước động thái này, trong bài đăng trên mạng xã hội X, người đứng đầu Angwa ông Philippe Lazzarini đã lên tiếng chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel là chưa từng có và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm đi ngược lại tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trước đó cùng ngày, cả Mỹ và Anh đều bày tỏ quan ngại về việc Quốc hội Israel xem xét thông qua dự luật cấm Angwa hoạt động. Theo khảo sát của chính phủ Nhật Bản, trong bối cảnh giá cả tăng cao, mức tăng lương hàng tháng trung bình tại các doanh nghiệp Nhật Bản trong nay lần lượt là vượt 10.000 yên, lên mức kỷ lục 11.961 yên. Con số này thể hiện mức tăng 4,1% so với năm 2023, được công bố khi nhà chức trách trong lĩnh vực lao động nhất trí về mức tăng lương lịch sử sau các cuộc đàm phán lương mùa xuân năm nay. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết mức lương tối thiểu cũng góp phần vào mức tăng này. Theo truyền thông Nhật Bản, cả giá trị và tốc độ tăng lương đều vượt năm 2023 trong năm thứ ba liên tiếp và đạt con số cao nhất kể từ năm 1999. Diễn biến này cho thấy xu hướng tăng lương gia tăng tại Nhật Bản trong thời gian gần đây. Nhưng tiền lương thực tế tại Nhật Bản đã giảm kỷ lục trong tháng thứ 26 liên tiếp vào tháng 5 vừa qua. Mặc dù đã tăng trong các tháng 6 và 7, lương thực tế lại giảm vào tháng 8 cho thấy mức tăng lương vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng của giá cả, khiến nhiều hộ gia đình phải vật lộn để trang trải cuộc sống.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 10, tạp chí France Football đã tổ chức lễ trao giải quả bóng vàng 2024. Ở hạng mục quả bóng vàng nam 2024, Rodri đã được vinh danh. Tiền vệ thuộc biên chế Man City đã vượt qua 3 cầu thủ là Vinicius, Cavazan và Jude Bellingham để giành giải thưởng cao quý này. Rodri giành chiến thắng ở danh hiệu quả bóng vàng nam 2024 là hoàn toàn xứng đáng, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành cú ăn 3 cùng với Man City, đồng thời vô địch Euro 2024 với tuyển Tây Ban Nha. Chia sẻ với truyền thông khi giành danh hiệu của bóng vàng 2024, Rodri gửi lời cảm ơn tới đồng đội ở Man City, tuyển Tây Ban Nha, các huấn luyện viên và gia đình. Tiền đạo Lamine Yamal là chủ nhân của danh hiệu Copa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2024. Lamine Yamal áp đảo các đối thủ khác trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao nhất cho một cầu thủ dưới 21 tuổi. Sự xuất sắc của Yamal khiến danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2024 là danh hiệu dễ đoán nhất trong lễ trao giải của bóng vàng năm nay. Yamal sinh năm 2007, được đôn lên đội 1 Barca và thi đấu từ mùa giải 2023-2024. Anh ngay lập tức tạo ấn tượng mạnh với 50 lần ra sân, ghi 7 bàn thắng. Quan trọng hơn, Yamal tỏa sáng ở Euro 2024, thậm chí còn ghi bàn ở trận gặp đội tuyển Pháp và lên ngôi vô địch. Về mặt thành tích tập thể mà màn trình diễn cá nhân, Yamal hoàn toàn áp đảo các cầu thủ trẻ khác tranh giải. Câu lạc bộ Manchester United đã quyết định sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag sau thất bại trước West Ham ở vòng 9 ngoại hạng Anh 2024-2025. Trong thông báo mới nhất, MU đã quyết định sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag. Quyết định được thực hiện ngay lập tức. Việc nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải là điều không mấy bất ngờ vì MU chơi quá thất vọng ở mùa giải 2024-2025. Tính cả trận thua West Ham, MU trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Sau khi sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag, Manchester United đã đạt được thỏa thuận bổ nhiệm huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting Lisbon làm huấn luyện viên trưởng mới. Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Ruben Amorim sẵn sàng nắm bắt cơ hội trở thành huấn luyện viên trưởng của Man United sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Được biết, hai bên đã tìm được tiếng nói chung và Man United sẫn sàng trả khoản tiền giải phóng hợp đồng là 10 triệu euro của vị chiến lược gia 39 tuổi với đội bóng Bồ Đào Nha. Amorim nổi lên là một trong những huấn luyện viên trẻ được săn đón nhất ở châu Âu sau một loạt thành công với câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi Man United nhanh chóng đưa ông trở thành mục tiêu hàng đầu để thay thế Ten Hag.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2024. Trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.